Hầu như trong cuộc đời, ai cũng có một sự kiện làm thay đổi cuộc sống của họ. Đối với Sam là việc cậu đến Philadelphia và quyết định làm việc ở đây vì cậu yêu thích động vật. Còn với Louis, có thể là việc có chiếc kèn, có thể là việc chú được tự do ở vùng hồ. Dù sao thì hiện tại, chú cũng đã sát cánh cùng nàng thiên nga Serena trong chuyến hành trình trở về quê hương rồi. Còn các bạn thì sao? Sự kiện làm thay đổi cuộc đời của các bạn là gì? Hãy chia sẻ với chúng mình nhé! Còn bây giờ, mời các bạn lắng nghe chương tiếp theo, chương 20 của truyện. Chương 20, Girlings. Vào một ngày tháng riêng trong xanh, Louis và Serena về đến nhà ở vùng hồ đá đỏ. Họ nhanh chóng tìm thấy các thành viên trong gia đình, bố mẹ và các anh chị em họ giữa hàng ngàn những con chim nước khác. Đó là một cuộc đoàn tụ ồn ào, mọi người đều muốn lên tiếng chào mừng ngay lập tức. Có ho, có ho, có ho. Cuối cùng những kẻ lạc đàn cũng đã trở về. Bố Louis, ông thiên nga già, đọc một bài phát biểu hoa mỹ, khá dài nhưng chân thành. Louis nâng kèn lên và chơi bài. Không có nơi nào giống như quê hương. Quê hương, quê hương ngọt ngào. Lũ chim nước xì xào bàn tán rất nhiều về chuyện Louis đã thuyết phục được Serena trở thành vợ của chú. Mọi người đều chúc mừng đôi vợ chồng hạnh phúc. Và tất cả các anh chị của Louis và Serena xung quanh và xem những đồ đạc của Louis. Những vật dụng đời thường của chú gây cho họ ấn tượng mạnh. Họ thích hơn chiếc cứu mạng. Họ say mê tiếng kèn trumpet và họ nôn nóng muốn xem số tiền trong túi tiền. Nhưng Louis không mở túi ra. Thay vì vậy, chú kéo bố mẹ tách riêng ra một bên. Cả ba cùng nhau bước lên bờ. Louis tháo túi tiền ra khỏi cổ, cúi đầu chào và đưa nó cho thiên nga bố. Tất cả số tiền là 4.420 đô la và 78 xu. Rồi Louis lấy bản ra và viết một bức thư ngắn cho người chủ cửa hiệu nhạc cụ ở Billings để khi đến đó bố chú sẽ đưa cho ông ta. Bức thư có nội dung: gửi người chủ cửa hàng nhạc cụ ở Billings. Kèm theo bức thư này, ngài sẽ thấy 4.428 đô la và 78 xu. Số tiền đó để trả cho chiếc trumpet và những thiệt hại của cửa hàng. Xin lỗi vì tất cả những phiền phức đã gây ra cho ngài. Thì nhà bố không biết đếm và ông cũng không biết đọc, nhưng ông cầm lấy túi tiền và đeo nó vào cổ. Ông cảm thấy chắc chắn rằng giờ đây ông có thể trả món nợ ăn trộm chiếc trumpet ngày nào. Tôi sẽ đi, ông nói với vợ. Tôi sẽ khôi phục lại danh dự của tôi. Tôi sẽ trở lại Billings nếu tôi đã phạm tội, một thành phố lớn và đông đúc dân cư. Trước đây cả nhà cũng được nghe điều đó rồi. Bà vợ nhận xét, hãy mang tiền và thư đến Billings nhanh hết mức ông có thể bay. Và khi ông tới đó, xin hãy vì Chúa mà cẩn thận. Người chủ cửa hàng nhà cụ có súng. Ông ta sẽ nhớ rằng lần trước một con thiên nga đã cướp ở cửa hàng của ông ta. Vì vậy, hãy tự lo cho bản thân. Ông đang dấn thân vào một việc nguy hiểm đấy. Nguy hiểm là cái đinh, thiên nga chồng nói. Tôi chào đón nguy hiểm và phiêu lưu. Tên đệm của tôi cũng là nguy hiểm. Tôi sẽ liều mạng để khôi phục lại danh dự của tôi và giành lại phẩm chất lịch sự của tôi. Tôi sẽ trả hết nợ và lau sạch vết nhơ đã bôi nhọ tên tuổi tôi. Tôi sẽ không bao giờ còn phải xấu hổ về chuyện ăn trộm và việc làm sai trái nữa. Tôi sẽ... Nếu ông không thôi ba hoa, bà vợ nói, thì ông sẽ không đến được Billings trước khi cửa hàng đóng cửa đâu. Bà nói phải, như thường lệ. Thiên nga chồng nói, ông sửa lại túi tiền và bảng để bay đi. Rồi ông cất cánh bay lên không trung và hướng về phía bắc, bay cao, bay nhanh. Vợ và con trai của ông ta đứng rõ nhìn theo cho đến khi ông đã khuất dạng. Thật đúng là một lão thiên nga kỳ cục, bà nói. Con có một người cha tốt, Louis ạ. Mẹ hy vọng sẽ không có điều gì xảy ra với bố con. Nói thật với con, mẹ cứ thấy lo lo. Thiên nga bố bay cao và nhanh, khi thấy những ngôi nhà thờ, nhà máy, cửa hàng và nhà cửa ở Billings, ông lượn một vòng rồi bắt đầu đáp xuống, thẳng hướng cửa hàng nhà cụ. đã đến lúc của mình rồi, ông tự nhủ. Khoảnh khắc giành lại tính trung thực của mình đã ở trong tầm tay. Chẳng mấy chốc mình sẽ thoát khỏi nợ nần, thoát khỏi bóng mây u ám của sự hổ thẹn, mất danh dự và bao trùm lên cuộc sống của mình trong suốt 3 tháng trời. Những người đứng dưới đất đã trông thấy Thiên Nga, một trong những người bán hàng của cửa hàng nhà cụ đang đứng ngay cạnh cửa sổ mặt tiền và nhìn ra đường. Khi trông thấy con chim trắng to bay tới gần, anh ta la lên với người chủ tiệm. Con chim lớn ăn tới gần, hãy lấy súng của ông ra. Chủ tiệm chụp lấy khẩu súng ngắn và chạy bổ ra lối đi. Thiên Nga bay là lả từ trên trời xuống, hướng thẳng tới cửa hiệu. Chủ tiệm nâng súng lên, ông ta nhả đạn cả hai nòng thành một tràng liên tục. Thiên Nga bố cảm thấy đau nhói bên vai trái, những ý nghĩ về cái chết vừa về tâm trí ông. Ngoài lại phía sau, ông thấy một giọt máu đỏ tươi loang trên ngực, nhưng ông vẫn bay thẳng tới trước mặt người chủ tiệm. Kết cục đã gần kề, ông tự nhủ. Mình sẽ chết trong khi đang làm nhiệm vụ, mình chỉ còn sống được một lát nữa thôi. Ông chủ tiệm, với sự điên rồ của ông ta, đã tặng cho mình một vết thương chí mạng. Từ tĩnh mạch của mình, máu đỏ chảy xuống thành dòng, sức lực mình đã cạn kiệt. Nhưng ngay cả trong giờ phút gần kề cái chết, mình cũng sẽ trả tiền cho chiếc trompet. Xin chào từ biệt cuộc sống, xin chào từ biệt thế giới tươi đẹp này, xin chào từ biệt vùng hồ nhỏ ở miền Bắc. Vĩnh biệt những mùa xuân mà ta đã biết, với tất cả niềm say mê và tình yêu. Vĩnh biệt người vợ thủy chung và những đứa con thương yêu. Ta, kẻ đang hấp hối, xin chào từ biệt cả nhà. Ta phải chết một cách duyên dáng, theo cách mà chỉ một con Thiên Nga mới có thể làm được. Vừa suy nghĩ, Thiên Nga vừa hạ cánh đáp xuống lối đi, giơ túi tiền và chiếc bàn ra trước mặt người chủ tiệm đang kinh ngạc và ngất xỉu khi trông thấy máu của chính mình. Ông nằm rũ gục bên lối đi, trước mặt tất cả mọi người như một con Thiên Nga đã chết. Một đám đông súng lại ngay tức thì. Cái gì thế này? Người chủ tiệm khom mình cúi xuống con chim và kêu lên. Cái gì xảy ra ở đây thế? Ông ta đọc nhanh bức thư ngắn trên chiếc bảng. Rồi ông mở toang miệng túi và bắt đầu lôi ra những tờ giấy bạc 100 và 50 đô la. Của viên cảnh sát vội vã tới hiện trường và bắt đầu đẩy đám người lùi trở lại. Đứng lui ra, anh ta quát. Con Thiên Nga đã bị thương, hãy tránh chỗ cho nó thở. Nó chết rồi, một cậu bé nói. Con chim đó đã chết rồi. Nó không hề chết, người bán hàng nói. Nó hoảng quá đấy thôi. Hãy gọi một chiếc cứu thương, một phụ nữ trong đám đông kêu lên. Một dòng máu nhỏ đọng lại dưới cổ Thiên Nga già, trông ông dường như không còn sinh khí. Vừa lúc đó, người phụ trách cấm sân bắn xuất hiện. Ai đã bắn chú chim này? Ông hỏi. Tôi bắn, chủ tiệm nói. Vậy thì ông bị bắt, người chủ cấm sân bắn nói. Vì sao? Ông chủ tiệm hỏi. Vì đã bắn một con Thiên Nga kèn, đã có luật bảo vệ loài chim này. Ông không được phép bắn vào một con Thiên Nga. Hừ, người chủ tiệm đáp. Ông cũng không thể bắt tôi được. Tôi đã từng biết con chim này. Nó là một tên ăn trộm. Nó mới chính là kẻ mà ông cần bắt. Trước kia nó đã từng đến đây và nó đã ăn trộm của tôi một chiếc trompet. Hãy gọi một chiếc xe cứu thương đi, người phụ nữ nọ lại kêu lên. Ông có cái gì ở trong tay vậy? Viên cảnh sát hỏi. Người chủ tiệm vội vã nhét tiền vào túi và giấu cả bảng lẫn túi ra đằng sau. Nào hãy cho tôi xem, viên cảnh sát nói. Tôi cũng muốn xem, người phụ trách vực cấm săn bắn nói. Tất cả chúng tôi đều muốn xem, một ai đó trong đám đông kêu lên. Cái gì ở trong túi vậy? Người chủ tiệm lúng túng đưa túi tiền và chiếc bàn cho người phụ trách vực cấm săn bắn. Ông này đứng thẳng người, đeo kính vào và đọc to những chữ viết trên bảng. Gửi ông cửa hàng nhà cụ ở Billings, kèm theo thư này. Ngài sẽ thấy 4.428 đô la và 78 xu. Số tiền đó để trả cho chiếc trompet và những thiệt hại của cửa hàng. Xin lỗi vì tất cả những phiền phức đã gây ra cho ngài. Khi nghe thấy số tiền, cả đám đông há hốc mồm. Mọi người bắt đầu bàn tán ngay lập tức. Hãy gọi một chiếc cứu thương đã, người phụ nữ nọ lại kêu lên. Tôi sẽ phải mang số tiền đó về sở cảnh sát, viên cảnh sát nói. Đây là một trường hợp phức tạp. Bất cứ cái gì dính líu đến tiền nong đều phức tạp hết. Tôi sẽ cầm số tiền này và giữ chúng an toàn cho đến khi vấn đề được ngã ngũ. Không, ông không thể làm thế được, người phụ trách cầm săn bắn nói. Số tiền này thuộc về tôi. Tại sao? Viên cảnh sát hỏi. Bởi vì... người phụ trách cầm săn bắn đáp. Bởi vì cái quái gì? Viên cảnh sát cắt ngang. Bởi vì luật định rằng chim chóc thuộc quyền quản lý của tôi, số tiền kia là của Thiên Nga, vì thế tôi sẽ giữ số tiền đó cho đến khi vấn đề được giải quyết. Ồ không, không được, chủ tiệm giận dữ nói. Số tiền đó thuộc về tôi, điều đó đã được ghi rõ ngay trên chiếc bảng này. 4.420 đô la và 78 xu này là của tôi, không ai có thể lấy nó ra khỏi tay tôi được. Có đấy, viên cảnh sát nói, tôi sẽ làm như vậy. Không, tôi chứ, người phụ trách cầm săn bắn nói. Trong đám đông có ai là luật sư không? Người chủ tiệm hỏi. Chúng ta hãy giải quyết vấn đề ngay bây giờ và ngay ở đây. Một người đàn ông dáng cao cao bước tới. Tôi là quan tòa còi xương, ông ta nói. Tôi sẽ làm rõ trường hợp này. Nào, giờ thì cho biết ai trông thấy con chim này bay tới. Tôi, người bán hàng nói. Hãy gọi một chiếc cứu thương đi đã nào. Người phụ nữ lại hét lên. Cháu cũng nhìn thấy con chim. Một cậu bé tên là Alfred giọt máu cho biết. Được rồi, quan toàn nói. Hãy tả lại chuyện đã xảy ra, chính xác những điều các người tận mắt trông thấy. Người bán hàng lên tiếng trước. À, anh ta nói. Tôi đang đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, thì trông thấy con Thiên Nga bay tới gần. Vì vậy tôi la lên. Ông chủ vội vào lấy súng mà bắn, và con chim rơi xuống lối đi. Có một hoặc hai giọt máu. Anh có chú ý đến cái gì đặc biệt ở con chim này không? Quan tòa còi xương hỏi. Nó mang theo tiền, người bán hàng đáp. Không phải thường xuyên mà người ta thấy một con chim có tiền, vì vậy tôi đã để ý đến điều đó. Được rồi, quan tòa nói. Bây giờ chúng ta hãy để cho Alfred giọt máu kể lại những gì chú bé đã thấy. Hãy tả lại những gì cháu đã thấy, Alfred. À, chú bé nói. Cháu đang rất là khát, và vì vậy cháu đến một cửa hàng bánh kẹo và kiếm cái gì đó để uống. Hãy chỉ kể những điều cháu đã thấy thôi, Alfred ạ. Quan toàn nói, đừng bận tâm đến việc cháu khác như thế nào. Cháu đang đi dọc theo phố, Alfred tiếp tục, bởi vì cháu rất là khác. Vì vậy cháu đang đi dọc theo phố trên đường đến một cửa hàng bánh kẹo, kiếm cái gì đó để uống. Và ở đằng kia, từ trên trời, ngay phía trên đầu cháu xuất hiện một con chim trắng to, và nó đang hạ cánh đáp xuống khỏi bầu trời như thế này này. Alfred giang hai tay ra và bắt chước con chim. Và vì vậy, khi nhìn thấy con chim lớn đó, cháu không còn nghĩ đến việc cháu đã khác như thế nào nữa. Và chỉ ngay tức thì sau đó, con chim to kinh khủng này, quả thật nó to kinh khủng, đã nằm bên lối đi và nó đã chết, và máu rơi ra khắp mọi thứ. Và đó là cái mà cháu đã trông thấy. Cháu có chú ý đến điều gì đặc biệt ở con chim này không? Quan tòa còi xương hỏi. Máu, Alfred nói. Còn cái gì khác không? Không ạ, chỉ có máu thôi. Cháu có nghe thấy tiếng súng không? Không ạ, chỉ có máu thôi, Alfred nói. Cảm ơn cháu, quan toàn nói. Đó là tất cả sự việc. Vừa lúc đó, một tiếng còi bắt đầu rú lên. Một chiếc xe cứu thương bóp còi inh ỏi chạy dọc xuống phố. Nó dừng lại trước đám đông. Hai người đàn ông nhảy ra khỏi xe. Họ khiêng một cái cáng và đặt nó xuống bên cạnh chỗ Thiên Nga đang nằm. Thiên Nga ngóc đầu dậy và nhìn xung quanh. Mình đã ở ngưỡng cửa của cái chết, ông nghĩ. Và bây giờ mình cho rằng mình đã sống lại. Mình đang hồi sinh, mình sẽ sống. Mình sẽ trở lại bầu trời bao la bằng đôi cánh to khỏe của mình. Mình sẽ lại được lướt duyên dáng trên những cái hồ trong thế giới này và lại được nghe tiếng ếch nhái kêu và đón nhận niềm vui thích giữa âm thanh trong đêm tối và sự xuất hiện của bình minh mang lại. Trong khi đang nghĩ ngợi về những ý tưởng vui vẻ đó, ông cảm thấy mình bị nâng bổng lên. Những người hộ lý cứu thương đeo lại bảng vào cổ cho Thiên Nga, nâng ông lên, nhẹ nhàng đặt ông lên cáng và khiêng vào chiếc xe cứu thương có đèn đỏ đang quay tròn trên nóc. Một người chùm chiếc mặt nạ thở oxy lên đầu Thiên Nga và bơm oxy cho ông. Họ lái xe tới bệnh viện, vừa đi vừa bóp còi inh ỏi. Ở đó, họ đặt Thiên Nga lên giường và tiêm cho ông một mũi penicillin. Một bác sĩ trẻ đến khám vết thương do bị trúng đạn. Bác sĩ nói vết thương chỉ ở ngoài da. Thiên Nga không biết ngoài da nghĩa là gì, nhưng nghe có vẻ nghiêm trọng. Y tá súng xít vây quanh. Một người đo huyết áp của Thiên Nga và viết cái gì đó lên biểu đồ. Thiên Nga bắt đầu cảm thấy khỏe khoắn trở lại. Ông cảm thấy dễ chịu khi được nằm trên giường, được các cô y tá chăm sóc. Trong số đó có một cô rất xinh. Bác sĩ rửa vết thương và đặt lên đó một miếng gạc. Trong khi đó, ở lối đi, trước cửa hiệu nhạc cụ, quan tòa đang thông báo quyết định của mình. Căn cứ vào các chứng cứ, ông ta nói một cách trang trọng. Tôi quyết định, số tiền này thuộc về người chủ tiệm để đền bù lại chiếc trompet đã mất và và những thiết hại của cửa hàng. Rồi giao Thiên Nga cho người phụ trách việc cấm săn bắn trông nom. Thưa ngài chánh án, người phụ trách việc cấm săn bắn nói, xin đừng quên rằng người chủ hiệu này phải bị bắt giữ vì đã bắn một con Thiên Nga hoang dã. Đó là một trường hợp bắt giữ sai, vị quan tòa thông thái nói. Người chủ hiệu bắn con chim bởi vì ông ta sợ rằng cửa hàng của ông ta sẽ lại bị cướp. Ông ta không biết là con Thiên Nga này đang mang tiền đến để trả cho chiếc trumpet. Ông ta đã bắn trong trường hợp tự vệ. Tất cả mọi người đều vô tội, Thiên Nga là một con chim trung thực. Món nợ đã được trả, người chủ hiệu trở nên giàu có, và vụ này đã giải quyết xong. Đám đông reo hò tán thưởng, người phụ trách việc cấm săn bắn mặt mày sưng xỉa. Viên cảnh sát trông có vẻ ủ rũ. Còn người chủ tiệm thì nở nan từng khúc ruột. Ông ta là một người hạnh phúc, ông ta cảm thấy rằng công lý đã được thực hiện.
Tôi có một thông báo, ông ta nói. Tôi sẽ chỉ giữ đúng số tiền trả cho chiếc trumpet bị lấy đi và thanh toán hóa đơn sửa chữa cửa hàng. Toàn bộ số tiền còn lại sẽ được sử dụng vào một mục đích tốt nếu tôi có thể nghĩ ra được một việc gì thích hợp. Có ai nghĩ được ra mục đích gì đáng để tiêu số tiền đó không? Đội quân cứu tế, một phụ nữ gợi ý. Không, chủ hiệu nói. Đội hướng đạo sinh, một chú bé đề xuất. Không, chủ hiệu nói. Hiệp hội bảo vệ quyền tự do của công dân Mỹ, một người đàn ông gợi ý. Cũng không, chủ hiệu nói. Thế còn hiệp hội Audubon thì sao? Một ông người bé nhỏ, có mũi khoằm như mỏ chim hỏi. Hay quá, ông nghĩ được đấy, chủ hiệu kêu lên. Một con chim đã mang lại điều tốt lành cho tôi, và bây giờ tôi muốn làm điều gì đó cho chim chóc. Hiệp hội Audubon bảo vệ chim chóc, tôi muốn số tiền này được dùng để giúp đỡ chim chóc. Có những con chim gặp khó khăn thực sự, và chúng đang đối mặt với sự tuyệt chủng. Tuyệt chủng là gì vậy ạ? Alfred giọt máu hỏi. Có nghĩa là bốc mùi hôi phải không ạ? Tất nhiên là không phải, chủ hiệu nói. Tuyệt chủng là điều xảy ra khi một loài đang bị tuyệt diệt dần. Khi loài đó không còn tồn tại nữa bởi vì các loài khác không thích chúng. Giống như chim bồ câu đưa thư, chim cừu hay khủng long ấy. Thiên Nga kèn gần như tuyệt chủng rồi, người phụ trách việc cấm săn bắn nói. Còn người tiếp tục săn bắn chúng giống như ông chủ hiệu điên rồ này. Nhưng giờ đây chúng đang trở về. Ông chủ hiệu chằm chằm nhìn người phụ trách cấm săn bắn chim. Tôi khẳng định rằng chúng đang trở lại, ông ta nói. Chú Thiên Nga vừa mới đây đã trở lại Berlin với 4.420 đô la và 78 xu và đưa tất cả cho tôi. Tôi thấy đó là một sự trở lại rất hay. Tôi không thể tưởng tượng ra nổi nó kiếm ở đâu ra tất cả từng ấy tiền. Điều đó hẳn là ngộ lắm. Người chủ tiệm quay vào cửa hàng của ông ta. Viên cảnh sát đi về sở cảnh sát. Quan tòa đi đến tòa án, người phụ trách cầm săn bắn đi dọc xuôi xuống phố về phía bệnh viện, và Alfred giọt máu vẫn còn đang khát nước, tiếp tục đi đến cửa hàng bánh kẹo. Tất cả đám người còn lại tàn đi chỗ khác. Ở bệnh viện, Thiên Nga nằm yên trên giường, miên man với những suy nghĩ tê vui. Ông cảm thấy lòng tràn ngập sự biết ơn vì được sống, và thấy nhẹ nhõm vì đã trả hết nợ. Trời đã tối, rất nhiều bệnh nhân trong bệnh viện đã đi ngủ. Cô y tá đi vào phòng Thiên Nga để mở cửa sổ ra. Mấy phút sau, khi cô quay lại để lấy nhiệt độ và trả lương cho Thiên Nga, thì trên giường trống không, căn phòng vắng ngắt. Thiên Nga đã bay qua cửa sổ, xà rộng cánh và bay về nhà trong vòng trời đêm lành lạnh. Ông bay suốt đêm, qua hết ngọn núi này đến ngọn núi khác, và khi trời vừa hửng sáng thì ông về đến nhà, vợ ông đang đợi. Thế nào anh? Thiên Nga vợ hỏi. Tốt đẹp cả, ông nói. Một cuộc phiêu lưu lạ thường. Tôi bị người ta bắn đúng như bà dự đoán. Người chủ tiệm chĩa súng vào tôi và bắn. Tôi cảm thấy đau nhói ở vai trái, bên vai mà tôi luôn luôn cho rằng đẹp hơn vai kia. Máu từ vết thương của tôi phun ra như suối, và tôi duyên dáng rơi xuống lối đi, nơi tôi trao trả số tiền. Và vì thế đã lấy lại được danh dự và lòng tự trọng của tôi. Tôi đã ở bên ngưỡng cửa của cái chết. Một đám đông tụ tập lại, máu tôi rơi khắp nơi. Tôi ngất đi và nằm trước mặt tất cả mọi người với vẻ trang nghiêm. Cảnh sát kéo tới, có đến hàng tá ấy. Những người phụ trách việc cấm săn bắn kéo đến đông nghịt và xảy ra một cuộc tranh cãi kinh khủng về vấn đề tiền bạc. Làm sao mà ông biết được tất cả những điều đó nếu ông đang ngất xỉu? Thiên Nga vợ hỏi. Mình thân yêu à? Nga chồng nói. Tôi mong là mình đừng có ngắt lời tôi như vậy vì tôi đang kể về chuyến đi của tôi. Khi thấy tình trạng trầm trọng của tôi, một ai đó trong đám đông đã gọi xe cứu thương. Người ta chở tôi vào bệnh viện và đặt tôi nằm lên giường. Tôi nằm đó trông thật đẹp, cái màu đen của tôi tương phản với những tờ giấy trắng như tuyết. Các bác sĩ và y tá đã chăm sóc và an ủi tôi trong những giờ phút đau đớn khổ sở. Bây giờ mình có thể đánh giá xem vết thương của tôi trầm trọng đến mức nào khi tôi cho mình hay là một trong các bác sĩ khám cho tôi cho rằng vết thương của tôi ở ngoài da. Theo tôi, vết thương của ông trông không đến nỗi nặng lắm đâu, Linh Nga vợ nói. Tôi nghĩ là ông chỉ bị xước da thôi. Nếu vết thương nặng, ông đã không bay về sớm như vậy được. Dù sao đi nữa, vết thương ngoài da hay là không thì tôi vẫn rất mừng vì ông đã trở về an toàn. Tôi luôn nhớ ông mỗi khi ông vắng nhà. Tôi cũng không biết tại sao nữa, nhưng sự thể là như vậy đấy. Vừa nói, tên Nga vợ vừa vươn đầu qua cổ chồng và cùng nhẹ một cái. Rồi họ cùng ăn sáng và tìm về chỗ nước chưa đóng băng trong hồ để bơi. Khi Nga chồng tháo miếng gạc ra và ném đi.
Have you seen the old man in the closed-down market kicking up the paper with his worn-out shoes? In his eyes you see no pride, and held loosely at his side yesterday's paper telling yesterday's news. So how can you tell me you're lonely and say for you that the sun don't shine? Let me take you by the hand and lead you through the streets of London, show you something to make you change your mind. Have you seen the old girl who walks the streets of London? Dirt in her hair and her clothes in rags. She's no time for talking, she just keeps right on walking, carrying her home in two carrier bags. So how can you tell me you're lonely and say for you that the sun don't shine? Let me take you by the hand and lead you through the streets of London, show you something to make you change your mind. All-night cafe at a quarter past 11, same old man sitting there on his own, looking at the world over the rim of his teacup. Each tea lasts an hour and he wanders home alone. So how can you tell me you're lonely? Don't say for you that the sun don't shine. Let me take you by the hand and lead you through the streets of London, show you something to make you change your mind. Have you seen the old man outside the seaman's mission? Memory fading with the metal ribbons that he wears. In our winter city, the rain cries a little pity for one more forgotten hero and a world that doesn't care. So how can you tell me you're lonely and
and say for you that the sun don't shine. Let me take you by the hand and lead you through the streets of London. Show you something to make you change your mind.